Lá thư thứ 20. Lời khuyên song thân, hiểm họa của tiền bạc. Kính cha má, chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy. Những hiện thực chung quanh con rõ ràng hơn trước đây. Trong những ngày ngắn ngủi đó, con đã cố gắng niệm Phật trợ lực cho cha. Cha tỉnh lại được từ cơn bệnh nặng, thật là vi diệu. Trợ niệm cho cha đau nặng, nhưng con không mở một lời cầu xin Phật Bồ Tát gia trì cho cha khỏe lại. Trái lại, con cứ một lòng cầu nguyện vãng sanh cho cha. Kết quả thì chỉ vỏn vẹn 2 ngày cha bình phục trở lại. Cái lý này sâu lắm, vi diệu lắm. Thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương không phải là chết, mà niệm Phật cầu vãng sanh làm nghiệp chướng dễ tiêu tan. Nếu báo thân đã mãn thì cha được vãng sanh cực lạc, nếu chưa mãn thì tự nhiên bình phục rất nhanh. Cái lý này vi diệu không thể nói một vài lời được đâu. Đây cũng là dịp may. Rõ ràng trên đời đắc thất nan truy họa phước, cha không đau như vậy đâu có dịp thấy sự hiển linh của câu Phật hiệu. Bây giờ cha má đã quyết lòng niệm Phật ngày đêm, má cũng bắt đầu buông xả, làm con mừng không thể tả được. Nhưng nhìn kỹ thì nghiệp chướng vẫn còn, oan gia vẫn có, trái chủ chưa xa đâu. Những trở ngại này vẫn còn hiện diện tại chỗ. Những ngày gần cha má và gia đình, sáng chiều con cố hết sức để nói, khai thị trong những buổi niệm Phật để tìm cách giải tỏa, nhưng chỉ được một phần, chưa được viên mãn. Con muốn ở lại lâu hơn nữa để ngày ngày nói chuyện với cha má và mọi người về pháp Phật. Nhìn cha má, nhìn mọi người mà dễ tùy cơ ứng nói, tùy căn cơ khuyên nhủ thì mọi người dễ phát tín tâm, sớm thực hành pháp môn niệm Phật hơn. Nhưng vạn sự phải tùy theo duyên, không duyên khó hành sự. Bây giờ con đã nhập thất niệm Phật lại rồi, không còn ngày ngày cùng nhau bàn Phật pháp nữa. Xin cha má hãy lấy những lời thư này để thay cho những lần thấy mặt con vậy. Nếu thấy rõ ràng pháp niệm Phật tối thắng vi diệu thì tất cả hãy cố gắng tinh tấn niệm Phật. Ở An Thái, con nói chuyện chỉ có một ngày thôi mà đã có rất nhiều người tự nguyện thành lập nhóm để tu hành. Họ dự định mỗi tuần họp nhau 4 ngày để niệm Phật. Khi vào Bình Dương, cô Sáu và các em có hoạch định chương trình và thời giờ niệm Phật rất nghiêm chỉnh. 3:30 sáng đã thức dậy niệm Phật rồi. Theo những lời khuyên của con, cô và gia đình đều cố gắng thực hiện đầy đủ. Đó là do thiện căn phúc đức nhân duyên đã thành thục vậy. Xin cha má và anh chị em hãy lấy đó làm gương mà nỗ lực thêm lên. Vì pháp Phật quá cao diệu, quá sâu rộng, cho nên nếu không tiếp tục nghe pháp, không tài nào hiểu thấu. Chết sống quá gần, pháp thân huệ mạng đã quá nguy hiểm. Xin cha má hãy quyết tâm tự cứu lấy mình. Đừng nên giải đãi nữa, hãy vạch hẳn thời gian ngồi trước bàn Phật để niệm Phật. Niệm xong một thời thì em thứ đọc thư để cùng nhau nghe. Mỗi lá thư con đều nói thẳng đến những sự cố cụ thể quan trọng chung quanh liên quan đến việc tu tập. Khi đọc phải đọc rõ ràng, đọc lớn, đọc không ngập ngừng, không được dừng lại để suy nghĩ. Đây là một phương tiện tu hành để có thể thâm nhập vào nghĩa đạo. Nếu không chịu làm như vậy, gia đình mình khó có thể thâm hiểu đạo lý. Băng giảng pháp thì không có để nghe, thư thì đọc lấy lệ. Khi về con đã thấy rõ ràng rằng cả nhà tu hành hầu hết bị lệch lạc. Mặc dầu bao nhiêu thư rồi con viết khá rõ, hướng dẫn từng chút mà vẫn bị sơ ý. Pháp càng vi diệu càng học hỏi cho kỹ. Cho nên xin mọi người đừng quá coi thường những lời thư này, mà nên nghe đi nghe lại 2-3 lần mới được. Nếu chịu lắng nghe nghiêm chỉnh thì thêm một lần nghe, hiểu thêm một điều quan trọng mới. Cũng là một thư mà nó cứ mới hoài trong đó. Riêng em thứ, anh Năm thương em, nhiều lần khen em vì em có tâm tu hành nhiều nhất, nhưng khi về thì anh đã phát hiện em không chịu nghe theo lời thư anh dặn. Ít ra cũng hơn 3 lần anh nhắc đến chuyện này mà em vẫn tỉnh bơ làm theo ý nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Thấy Phật. Bắt đầu từ hôm nay, em phải đọc thư anh nhiều lần cho cha má, và riêng em phải đọc nhiều hơn nữa mới được. Pháp Phật thì quá cao, thư viết thì không thể quá dài, đọc thư thì cứ đọc lướt qua. Như vậy làm sao em hiểu thấu? Không hiểu thì rất dễ bị lạc, có nhiều khi bị nguy hiểm mà mình không hay. Niệm Phật phải lấy tâm thanh tịnh để niệm, không được tham đắc quả mau chóng. Pháp niệm Phật tối ưu vi diệu mà dễ thực hành, nhưng không thể bừa bãi nghĩ sao làm vậy mà được đâu. Niệm Phật là để cho nghiệp chướng tiêu trừ, tâm hồn thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới được vãng sanh. Niệm Phật mà nghĩ này tham nọ lung tung, làm sao thành Phật? Hôm nay anh nói về chữ thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải diệt tham sân si. Anh Năm chưa một lần khuyên niệm Phật mà mong thấy Phật, nhưng vì em quá cảm xúc cho nên bị rơi vào chuyện này. Khi tâm được thanh tịnh thì tự nhiên có cảm ứng đạo giao với Phật, còn tâm chưa thanh tịnh mà thường thấy Phật thì có vấn đề, nói rõ hơn là Phật giả. Điều này không tốt, phải tránh. Ở An Thái vừa rồi, anh phát hiện ra một chị khoe rằng đọc kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng thấy được Phật Bà Quán Thế Âm thường xuyên. Trong Bình Dương, một người bạn của chú Bảy hằng đêm đều thấy Phật. Phật còn lên cơ để xưng tên nữa là khác. Tất cả đều là giả. Những người này không mau mau quay đầu giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật để được Phật lực gia trì thì khó tránh khỏi trở ngại về sau. Người quyết tâm niệm Phật thì công phu nhiều, tiến nhanh. Thấy vậy nên oan gia trái chủ, ma quái tới tìm cách phá đám. Nó cố tìm cách cho mình tham luyến vào sự hão huyền mà mất chánh niệm. Chỉ cần mình nhận chân ra nó, không tham luyến nữa thì tự nhiên nó tan. Nhất định phải nghe lời anh Năm. Anh có đủ sáng suốt nhìn thấu vấn đề, tuyệt đối em không được tự mãn hoặc sơ ý nữa. Bắt đầu hôm nay, nếu có hiện tượng giống như vậy hiện ra nữa, nhất thiết không được mừng, không sợ, dứt khoát cái tự nghĩ đó là giả. Khi thấy thì tâm phải vững vàng giữ chắc câu Phật hiệu, thành tâm khuyên họ rằng oán thù nên mở không nên kết, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh đi. Mình hồi hướng công đức phụ cho họ hàng ngày, mong cho họ được hưởng lợi lạc, được vãng sanh. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình sát hại sanh mệnh quá nhiều, oan gia trái chủ vừa vô hình và hữu hình nhiều lắm. Họ muốn trả thù, mình muốn thoát mà vô ý quên gửi công đức thì bị phá là vậy đó. Hơn nữa, bị phá cũng tại vì mình tham thấy, cầu thấy mới bị chúng lợi dụng gạt mình. Bây giờ bỏ cái tham đó đi là xong, nghe chưa? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, nghĩ Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Thấy Phật ở đây không phải là ngày ngày thấy Phật hiện ra vỗ đầu, mà chính là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì tự nhiên thấy Phật. Không những thấy Phật A-di-đà, mà hằng ngày mình đi thăm hàng vạn Đức Phật để cúng dường. Đó gọi là thấy Phật. Niệm Phật quyết tâm cầu về Tây Phương thì một đời này thôi sẽ được vãng sanh. Đó gọi là hiện tại. Nếu niệm Phật mà tính tâm không vững, nguyện không tha thiết, còn nhiều tạp niệm, vọng tưởng thì đời này không thể vãng sanh. Nhưng đã niệm Phật thì tương lai trong một vài ngàn kiếp nào đó, khi tâm cơ thành Phật thành thục, ta mới có thể vãng sanh. Lúc đó ta mới thấy Phật. Đó gọi là tương lai. Như vậy, người nào muốn vãng sanh trong một đời này thôi thì bắt buộc phải chí tâm thành kính niệm Phật. Khi thật sự chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm không còn lao chao vọng động nữa, thì người đó đủ tiêu chuẩn, chắc chắn vãng sanh. Lúc đó mới thấy hóa thân của Phật hiện ra trong quang minh để thọ ký, cho biết ngày giờ vãng sanh. Còn những hiện tượng mờ mờ ám ám hiện ra thường xuyên, lại còn giả hình này hình nọ, giả luôn cả Phật để dụ, đó là giả, nhất định không được tham tới. Không những không tham mà còn vững tâm niệm Phật và cho họ biết rằng ta đã biết chân tướng, khuyên họ hãy niệm Phật để giải thoát đi là tốt nhất, đừng tạo tội lỗi nữa. Có dịp anh Năm trở lại chuyện này. Con xin trở lại với cha má. Thưa cha má, mỗi một lá thư con viết về đều có một mục đích quan trọng riêng. Đó chính là sự điều chỉnh cấp kỳ những cách tu hành lạc đường. Vì không hiểu nên cứ tỉnh bơ, chứ khi đã hiểu thì thấy rất rõ. Ví dụ như một loạt thư trước còn nhắm đến chữ sân giận. Vì vừa phát hiện điểm này, nó là điều tối nguy hại, tối kỵ, đại kỵ. Thành ra tất cả những cái khác dù đang gian dở con cũng bỏ hết để xoáy vào điểm này. Tham, sân, si là ba chất độc hại chết chúng ta. Trong đó sân giận được coi là nguy hại nhất. Vì chính thế mà cha má nên cố gắng gìn giữ, chớ lơ là thì cứ phạm hoài những lỗi lầm quá lớn để dẫn tới hiểm họa uổng công tu hành. Sân giận giải quyết chưa xong thì lần về này con lại phát hiện thêm món độc dược khác nguy hại không thua kém với sân giận. Đó là không buông xả nổi ngũ dục lục trần. Phạm vi này liên quan đến sự tham đắm. Chỉ tham ai cũng có cả, rất khó bỏ. Chính vì thế mà con người không thể giải thoát. Đầu tiên xin cha má luôn nhớ vì chuyện sanh tử sự đại mà chăm lo niệm Phật. Cha má muốn thoát nạn thì phải ngày ngày giờ giờ phút phút niệm Phật. Vì nếu không như thế, không trở tay kịp đâu. Tuổi già cái chết nó đến trong tích tắc. 80 năm trước đây, cha má vừa mới được sinh ra chỉ là một đứa bé khóc oe oe. Sau 80 năm, bây giờ đã chuẩn bị chết. Nghĩ lại coi, đời có phải thật sự chỉ là giấc đại mộng không? Những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này nhanh chóng như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế thì phải liễu ngộ chân tướng cuộc đời chứ đừng đợi. Đã từng trải qua những cơ hội chết hụt rồi mà còn mơ màng đến danh vọng hảo huyền nhân nghĩa thị phi nữa sao?
Thưa cha, thưa má, bị sanh thì phải bị tử. Sống chết là lẽ tự nhiên, cần chi mà sợ. Không biết được pháp Phật thì thấy chết là chết. Khi nghe được Phật pháp rồi mới hiểu rõ rằng đó không phải là ta chết. Cái áo rách mình liện, chiếc xe hư mình liện, thân thể này già yếu hư hại mình cũng phải liện, thế thôi. Chết là cái thân nó chết, chứ mình đâu có chết. Mình mất cái thân này, mình sẽ có cái thân khác liền. Mỗi lần chết là mỗi lần đổi thân đổi cảnh. Ví dụ như con rời Việt Nam thì con sống bên nước Úc liền. Cho nên chết không sợ. Tuy nhiên phải sợ là chết rồi mình sẽ ở đâu, mang thân gì, sẽ ra sao, sướng hay khổ, vui hay buồn, cười hay khóc, no hay đói. Vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ chứ đừng bừa bãi. Phải giải quyết rõ ràng, hãy mau mau chọn chỗ sướng, vui, cười, no. Đừng háo kỳ tìm vào chỗ khổ, buồn, khóc, đói cha má à. Lỡ lạc vào đó rồi, muốn sống, sống cũng không được. Muốn chết, chết cũng không xong. Muốn khóc, khóc ra tiếng. Muốn cười, cười chảy máu hồng. Chứ không phải tầm thường đâu. Cô Bốn là người rất sợ chết. Em Vân nói thầm với con: anh đừng bao giờ nhắc đến tiếng chết với má em. Thế nhưng chỉ cần nói chuyện hai hôm, cô Bốn đã tỉnh ngộ. Cô đã coi cái chết trở thành thường. Chưa hiểu mới sợ, đã hiểu rồi thì có gì đâu mà sợ. Sanh tử quá đại sự. Một lần chết thì công phu tu hành bị xóa sạch. Cái chết đến quá bất ngờ, nên phải mau mau niệm Phật, không chờ không hẹn. Má thường nói, để lúc nào yên tĩnh má mới niệm. Không tốt, mà còn sai với phép niệm Phật nữa. Bước ra khỏi cửa coi chừng không còn trở vô. Buông chén cơm xuống có thể không cầm lên được. Cô tám tâm đi thăm ruộng mà không chờ được đến ngày cây lúa đơm bông thì làm sao mà chờ đến lúc yên tĩnh được. Sự chết đến nó có chờ đâu mà mình chờ. Má không nghe câu chuyện bà bác thường tới niệm Phật kể lại sao? Ở An Thái có người con cứ nói, tôi chờ cho mẹ mình chết mới tu hành, không ngờ anh ta chết trước. Nghĩ đến cái chết thì phải sợ, sợ địa ngục, sợ tam ác đồ. Vì vậy, niệm Phật phải niệm liên tục, niệm ngay trong những lúc rối loạn nhất, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, vì có thể mình ra đi ngay trong những lúc đó. Hỏi thử ông Hai Thuận, ông Mười Tịnh, ra đi như thế nào? Bác Năm S, cô Tám T đã bị gì? Họa vô đơn chí, nó có báo trước cho mình không? Cho nên không thể đợi đến lúc yên tĩnh mới niệm Phật, mà lúc ồn ào, náo nhiệt phải niệm Phật, để bao phủ nó lại, đè nó xuống. Có như vậy tâm mình mới yên tĩnh được. Chứ người ta ồn ào, mình cũng ồn ào, người ta lăng xăng, mình nhào vô lăng xăng, thì bao giờ tâm yên tĩnh được? Niệm Phật là pháp diệt phiền não, cái này khó lắm. Diệt không được thì chuyển, nghĩa là cứ một ý nghĩ nào nổi lên là niệm Phật liền. Tốt cũng A-di-đà Phật, xấu cũng A-di-đà Phật, thì tự nhiên tâm an lành, đó gọi là chuyển. Chuyển không được thì phủ lấp phiền não lại, nghĩa là phiền não ồn ào lộn xộn nhiều quá thì cứ niệm Phật cho nhiều lên để câu Phật hiệu phủ lấp nó lại. Phật dạy chỉ cần phủ lấp phiền não là có thể vãng sanh rồi, dễ dàng, dứt khoát. Nhất định phải niệm Phật để cứu đời mình, cha má ơi. Những kẻ tự cao ngã mạn chắc chắn phải bị đọa lạc. Trong hiện đời mạt pháp này, mang thân đàn ông gây tội nghiệp nhất, vì họ thích tham lam, sân khỏe, ngu si, ngã mạn, tà kiến, ác thú. Họ không chịu tu hành, cho nên họ bị đọa nhiều nhất. Cái cuồng ngạo đến tột cùng rồi, cho nên Phật Bồ Tát thì không lại, lại đi lại danh vọng ô trọc trần tục mà tự hại đời. Trí huệ giải thoát không lại, lại đi lại nghiệp chướng đọa lạc để cam chịu khổ nạn. Tội nghiệp thật. Chết có nghĩa lý gì mà sợ? Nhưng có sợ là sợ nghiệp báo. Kinh Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy. Bồ Tát thấy nhân duyên quả báo sợ quá, không dám tạo nhân xấu. Chúng sanh không biết nhân quả, cứ lăn xả vào làm việc ác xấu để chờ quả ác. Nếu hiểu rõ nhân quả báo ứng, không ai dại khờ đâm đầu tranh giành những thứ tài sắc, danh vọng hảo huyền, để sau cùng thọ nạn. Con nghe thím bảy hắc ra đi. Trước những ngày tháng ra đi, thím quằn quại đau thương, lăn lộn than khóc. Khi cô sáu đến thăm, thím ôm chân cô van xin, em chết mất chị ơi, làm ơn cứu em với. Nghe nói vậy mà con đau nhói trong tim, làm sao cứu đây? Phật dạy, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô khả đại giả. Rõ ràng, sinh ra chết đi, chỉ có một mình, có đi, có lại, cũng một thân trơ trọi, khổ sướng tự chịu lấy, có ai thay thế cho mình được đâu. Địa vị danh vọng thị phi nhân nghĩa, có cứu mình được không? Người liễu ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dại gì mê mờ chạy theo cái tham dục trần tục để tạo thêm nghiệp chướng, đến khi quả báo hiện tiền, kêu la than khóc. Phật dạy, tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh, thùy năng tri giả. Thiện ác báo ứng, phước họa tương thừa, mạt năng tri giả. Sao không hiểu thấu đạo lý này mà mau mau niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình đấy chứ? Niệm Phật cốt để thoát khỏi sinh tử luân hồi, để siêu sanh tịnh độ. Niệm Phật thành Phật, muốn vãng sanh bất thối thành Phật thì tâm phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì những thứ ngũ dục lục trần phải buông xuống. Người không chịu buông những thứ trần lao này không thể nào thoát nạn được. Buông là tâm mình buông, bỏ là tâm mình bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là phải đem tiền bạc liệng ra cửa sổ, mà chính là trong tâm phải biết đủ, danh vọng phải biết ngừng, thị phi phải biết tránh, phải nhìn thấy rõ rằng những thứ đó là hoàn toàn giả tạm. Nhất thiết đừng mong cầu những thứ đó nữa, thì tự nhiên tâm được thanh tịnh. ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ dục là năm cái gốc của địa ngục, lục trần là sáu cái rễ của lục đạo luân hồi. Người muốn thoát nạn mà cứ bám chặt cái gốc rễ của tam đồ lục đạo thì làm sao có thể siêu sanh? Trước tiên con xin nói đến ngũ dục trước. Tài, sắc, danh, thực, thùy là cái rễ của địa ngục. Người nào cứ tham đắm những thứ đó, sau khi chết khó có thể tái sanh làm người. Tài là tiền tài, thuộc về phước báo hữu lậu. Không có tiền thì khó sống, nhưng có tiền vừa đủ thì phải lo biết tu để tiếp tục hưởng cái phước đó. Đừng để lòng tham lam thành vô đáy, rốt cuộc cũng hoàn trắng tay mà thôi. Phật dạy, tiền tài có được là quả báo của sự bố thí tài trong ở đời trước. Không phải do cái thông minh lanh lợi, bon chen, lương lận mà có đâu. Ai không tin thì chờ mà coi. Ví dụ trên đời rất nhiều người không làm mà tự nhiên trở thành tỷ phú. Ngược lại, nhiều người thông minh học giỏi mà vẫn nghèo, làm đâu thất bại đó. Tại sao? Vì kiếp trước keo kiết, bỏn sẻn, không chịu bố thí tài. Đời này tiếp tục tham lận để làm giàu, thì hậu quả chắc chắn sẽ đói khát cùng túng. Phật dạy, bố thí tài thì giàu có, bố thí pháp thì thông minh trí tuệ, bố thí vô ý thì kiện khang mạnh khỏe. Chân lý này không thể thay đổi được. Tham lam là nhân địa của ngạ quỷ. Người tham tiền hàng ngày chỉ lo kiếm tiền sẽ tái sanh vào hàng ngạ quỷ, đói khát triền miên, có hay ho gì đâu. Cho nên phải biết đủ để lo tu. Cha má già rồi phải mau mau buông xuống những thứ bất tịnh này. Người già tính từng ngày từng giờ để ra đi, mà còn cố tình giữ tiền bạc làm chi nữa? Chẳng lẽ để coi chơi cho thỏa mắt vài tháng vài năm, rồi chịu chui vào làm loài quỷ đói hàng vạn kiếp mới đành sao? Tuổi già hãy để con cái lo liệu, cứ một mực niệm Phật có hơn không thưa cha má? Lần về này, đầu tiên con thương em An nhất. Người thứ hai con thương là anh Bốn. Con thương An vì em nó có hiếu có nghĩa. Con thương anh Bốn vì anh có hiếu nhưng còn bị kẹt trong chữ danh. Con thương An vì em có đạo. Có đạo thì tự nhiên có hậu báo tốt. Con thương anh Bốn vì anh thiếu đạo. Thiếu đạo thì hậu vận tiêu tàn. Tiêu tàn trong đời này đâu có nghĩa gì. Vạn kiếp khổ nạn khó tránh về sau. Đó mới thật là đau thương. Tình ruột thịt, con thấy anh lạc đường, muốn cứu nhưng cứu không được. Tội nghiệp biết chừng nào. Em An đề nghị không nên để cha má giữ tiền bạc nữa. Đừng nên cho cha má nhiều, mà chỉ nên cung cấp tất cả nhu cầu hàng ngày. Đây là đề nghị có trí tuệ. Cơm, áo, nhu cầu sống hàng ngày, các con đều lo chu toàn cho cha má. Mỗi tháng nhu cầu cha má cần thiết bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mỗi tháng tiêu còn dư, nhất định cha má phải đem bố thí hết. Đây là ý nghĩ của một người hiểu đạo, đại hiếu, đại nghĩa. Có lẽ nhiều đời nhiều kiếp về trước cha má có tu, nay mới có những đứa con hiếu thảo và đạo nghĩa như vậy. An nó không những lo cho cha má từ cuộc sống hiện tiền, mà còn lo đến cả huệ mạng của cha má về sau nữa. Đâu dễ gì có người hiểu đạo như vậy. Nó có nhiều sự phát nguyện âm thầm để hồi hướng công đức cho cha má, không cần một ai hay, không xin anh chị em ruột một đồng, không màng đến tiếng khen. Nó đâu cần chờ tới phải làm buổi lễ linh đình, có nhiều người chứng kiến mới khệ nệ đưa ra. Cha mẹ nuôi con sánh bằng trời biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bố thí cho cha mẹ cũng phải chờ có người chứng kiến mới dám cho sao? Hiếu thảo hay không, tự lòng mình biết, chứ đâu phải chờ cho có người làm chứng mới là hiếu sao? Tại sao An không muốn cha má giữ tiền? Vì hễ giữ tiền thì tâm sẽ dính chặt vào tiền tài, không thể nào thoát khỏi đại họa lúc lâm chung.
Con nói khá nhiều chuyện này, chắc cha má còn nhớ. Người niệm Phật cầu sanh về với Phật, mà lúc lâm chung tâm không niệm Phật, lại cứ nghĩ tiền đang cất ở đâu, chia cho ai, có an toàn không, thì chắc chắn không thể vãng sanh. Một niệm khi lâm chung là tất cả, gửi tiền cho người ta vay, khi ngã xuống làm sao đòi? Cất tiền cho kỹ, khi nằm xuống làm sao moi lên? Khi đã cứng mồm, làm sao trăn trối với con cái? Chính vì thế mà tâm cứ dính vào đó, chắc chắn phải vào hàng ngạ quỷ hoặc súc sanh. Rõ ràng tiền bạc là cái gốc của tam đồ ác đạo. Người già cả mà tham giữ tiền, thật sự là một đại hiểm họa cho pháp thân huệ mạng chính mình. Cho nên cha má không nên giữ tiền. Cô bốn giữ tiền, con khuyên một lời, cô buông ra. Cô sáu đeo vàng trên tay, con khuyên một lời, cô tháo ra, giao cho mấy em liền. Thế thì má còn tiếc gì mà còn cố gắng nuôi heo, lo trồng đám lúa, còn giữ đôi bông tai, còn cất sợi dây chuyền. Phải buông ra đi má. Nếu không có thì đây là phước. Nếu có nhín nhúc chút đỉnh nào thì hãy mạnh dạn kêu mấy đứa con tới, đem ra đổ xuống đó, nói rằng tụi bay làm gì làm đi, cha má cần an lành. Sau đó tuyệt đối không thèm hỏi tới, không thèm biết ai giữ, không thèm đếm xỉa tới nữa. Nếu làm được vậy, niệm Phật chắc chắn cha má được tự tại vãng sanh. Tại sao nên đem tiền dư cho đi? Đây là người có trí huệ đó. Không những cho tiền dư, mà nên nhín phần ăn để cho nữa là khác. Vì ai cũng biết tham là xấu, nhưng ai ai cũng thích tham cả. Tham, sân, si là ba độc tố giết chết huệ mạng, nhưng ít ai có thể xả bỏ được. Phật dạy, bố thí thì phá được tham, nhẫn nhục thì phá được sân, trí huệ thì phá được si. An muốn hàng tháng, hễ còn dư tiền thì cha má đem cho hết, con cái, cháu chích, người nghèo, cho hai phú, cho thím bốn hào, là muốn cha má bố thí đó, muốn cha má dọn đường vãng sanh đó. Cứ việc cho người ta đi thì tự nhiên tâm hồn mình sung sướng, tự nhiên mình thấy từ bi an lạc tự tại giải thoát. Chuyến này về con ghé Bình Dương, Huy Hồng chỉ thoáng nghe qua điện thoại là con nhờ người ta may áo tu không được, là nó tự động mua 2-3 cây vải về. Chỉ trong 2 ngày chót mà em nó ngày đêm may tới 20 bộ, gửi cho con đem bố thí cúng dường. Các em nó còn gửi thêm $500 để mua máy niệm Phật về biếu cho người ta. Bửu, chương, nó mở tâm giúp đỡ cùng khắp, vân vân. Trên đời tìm đâu ra những tâm hồn như vậy? Có người bào chữa rằng, tại giàu có nó mới cho, chứ nghèo thì tiền đâu mà cho. Nói như vậy là vì không hiểu đạo lý. Phật dạy, vì có bố thí tiền mới được giàu. Giàu rồi mà tiếp tục giúp đỡ người khác thì giàu mãi, tiền thu không kịp. Giàu mà không biết bố thí thì bị tàn lụng, phá sản nhanh lắm. Sau khi tàn lụng rồi, hậu quả còn vô cùng thảm thương hơn lúc chưa có tiền. Có tâm bố thí hay không, không phải là giàu hay nghèo, mà bố thí là cái hạnh của người biết tu. Chịu nhìn một chút thì ta thấy liền, rất nhiều người càng giàu càng keo kiệt. Người giàu càng bố thí, họ càng giàu thêm. Người nghèo biết bố thí thì nghèo mà họ vẫn sướng, cũng an lạc tâm hồn. Nếu thành tâm cố gắng giúp người, họ tự cải tạo được vận mệnh của họ ngay trong đời này. Hoặc giả, nếu phước báo đời này chưa tới kịp, thì đời sau họ không làm mà tiền của vẫn cứ rót vào chứ không hết. Bố thí tài được tài phú, nhất định đúng. Đây là lời Phật dạy. Mình hồi giờ sống vì tự tư ích kỷ cá nhân, cho nên phước không có. Phước mới không bù thì phước cũ phải tiêu. Phước tiêu thì dù cho giàu có đến đâu cũng có một ngày tàn lụi, đó là nhân quả. Hiểu vậy, anh chị em con cái trong nhà, nếu thật sự có thương cha mẹ trong tuổi xế chiều, thì hãy lo làm chuyện thực tế cho song thân hưởng được những ngày thoải mái, để rồi ông bà ra đi, hay hơn là cho những thứ bắt ông bà phải cất giữ. Hãy xuống bếp nấu giùm cho cha má bữa cơm, sửa giùm nhà tắm, lo xây cái nhà vệ sinh, căn phòng nóng, lạnh, hãy mau mau điều chỉnh gấp. Chứ tại sao lại tặng sợi dây chuyền? Khi cha má chết, anh chị em gỡ ra hay chôn theo? Nếu gỡ ra thì bây giờ gỡ trước đi, chứ sao lại cam tâm trói cổ cha má, đọa vào ác đạo trước rồi mới gỡ? Tôi không dám trách anh chị em đâu, nhưng xin anh chị em nhớ rằng, tình thương mà thiếu suy nghĩ, có thể gây nguy hiểm cho người mình thương. Cho nên, hiếu thảo phải kèm theo hiểu đạo, nếu không sẽ thành đại nghịch bất hiếu mà không hay, oan uổng lắm, tội nghiệp lắm. Sao bằng tính thử coi, dây chuyền bao nhiêu, đôi bông tai bao nhiêu, dùng tiền đó mua thuốc thang, lo cơm nước tươm tất cho ông bà hưởng thụ, mà an tâm niệm Phật có hay hơn nhiều không? Cha mẹ gần lâm chung, con cái có hiếu, mà hiểu đạo, thì thành tâm niệm Phật hộ niệm cho người vãng sanh Tây Phương để về với Phật. Đừng nên hiếu thảo mà lại đem tiền bạc của cải ra tính toán khoe khoang, để trói cái tâm cha mẹ vào đó, để hậu quả phải xuống địa ngục làm quỷ đói hàng vạn kiếp khổ đau. Có phải vì vô tình trở thành thứ con oan gia trái chủ đại nghịch đại ác không? Xin anh chị em nghĩ cho thấu vấn đề. Cha má ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ, cho thấu đáo nhân sinh vũ trụ, hầu tránh đại họa cho mình trong tương lai. Con hiểu được chút ít đạo lý giải thoát, thì cha má đã già, ngày đi sắp tới rồi. Con không còn biết cách nào để đã thông tư tưởng cho kịp thời hạn đây. Ngày về thăm cha bệnh, con tranh thủ sáng chiều để khai thị, không dám lơ là một buổi, là để cầu mong cho cha má bừng tỉnh được vấn đề. Con nói bằng cái lòng tha thiết, đến nỗi có người thấm thía phải khóc. Ngày cuối cùng ra đi, con nói thẳng đến mục đích của con về, làm cho em An phải khóc nức nở, đành rời chỗ ngồi ra ngoài rồi mới vô lại được. Tại sao nó khóc vậy? Nó đã hiểu được lý, đã thấu được đạo, đã thấy rõ nguồn cơn. Vì quá thương cha má mà nó nghẹn ngào không cầm được giọt lệ hiếu. Vì chỉ hai chữ buông xả, mà cha không chịu buông, má không chịu xả cho trót, thì làm sao vượt được ách nạn trong đời? Cha má nghĩ coi, tuổi trẻ mà nó còn thấu rõ lẽ đời như vậy, thì cha má nào nỡ làm ngơ? Con biết nhiều lúc chính con cũng không ngăn được sự kích xúc, nhưng con không còn cách nào khác cả. Đạo lý thì quá thâm sâu, tâm người quá cố chấp, thời hạn quá ngắn ngủi, làm sao con khai thông cho kịp đây? Cứu hệ mạng cha má như cứu lửa cháy đầu, vòi nước như sương có ích gì đâu. Tuổi dương đang so sánh như giọt sương mai, không cứu kịp thời thì đành uổng công lo liệu. Cho nên có khi con nói mạnh mẽ, trong kinh Phật nói là thuyết pháp sư tử hống, để may ra đánh thức được cha má, còn hơn là ru ngủ nhẹ nhàng để chờ ngày nhìn cha má lâm nạn có ích gì đâu. Vì chữ hiếu, con sẽ làm hết sức mình, con đang làm hết khả năng của con, vì con thấy còn có cơ hội cứu độ. Cha má chấp nhận lời con, thì mừng cho cha má thoát nạn, cha má không chịu nghe theo, thì tùy duyên phần của mỗi người, con đã tận lực rồi, lòng con không ân hận nữa. Còn đối với anh chị em trong nhà, những lá thư này, ai đọc cứ đọc, cần thì đọc, không cần cứ liệng. Ai hỏi con trả lời, ai gọi tới con giảng cho nghe, ai chê thì con buông thõng hai tay ra đi an nhiên tự tại. Tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo tân ương. Tùy duyên của mỗi người mà giúp cho tiêu nghiệp chứ, con đâu cần chi tạo thêm nợ mới nữa, phải không thưa cha má? Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót cha má à. Nhìn thấu cái gì đây? Nhìn cho thấu cuộc đời vô thường. Nhìn cho thấu rằng thân mạng sẽ tan vỡ như bọt bóng nước dưới cơn mưa. Nhìn thấu tất cả vạn vật đều trở thành không cả. Thế thì còn gì nữa mà tham với tiếc? Còn gì nữa mà giữ với gìn? Còn gì nữa mà luyến với lưu? Nhìn thấu cái gì? Nhìn cho thấu rằng khi thân này chết đi, chứ chính ta đâu có chết. Thân chết đi, ta có thể trở thành loài ngạ quỷ đói, ngày ngày lang thang những nơi dơ bẩn để kiếm ăn. Vì tham lam, ăn xong là bứt cổ chết. Ta thích được vậy không? Chắc chắn không. Thế thì phải buông bỏ tiền bạc xuống mà ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Tiền bạc chỉ cần đủ sống qua ngày. Con cái cho ít thì cảm ơn, cho nhiều, không thèm nhận nữa, hãy trả lại. Đừng nên nhận tiền rồi đem cất giữ. Hãy đứa con nào đã hiếu thảo, biết phụng dưỡng, thì dù có trả lại, tự chúng nó cũng sẽ tìm cách làm sao dùng trọn số tiền đó cho cha má. Không những bấy nhiêu đó, mà con cháu còn tăng thêm niềm thương kính, lo lắng chu toàn hơn. Cho nên trả ít nhận ít. trả nhiều, nhận nhiều, không trả lại, không tạo thêm được lòng hiếu thảo của con cháu là vậy. Còn con cái, nếu có thương cha má nên thực tế, đừng nên bày vẽ đủ kiểu cách ơn nghĩa, bắt cha má già cả sắp chết phải ngồi chóc ngóc chờ đợi tiếng vỗ tay, phải ngày đêm u ủ cất giữ đôi bông tai, sợi dây chuyền, mà làm tâm của người bị tham nhiễm vào, bị đánh lạc hướng đi, quên mất câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tội nghiệp cho cha má về sau. Tóm lại, ngũ dục là cái rễ của địa ngục. Ở đây mới nói đến tiền tài thôi, mà đã sợ rồi, huống chi kể cho đủ năm món. Nhưng dù sao con cũng cố gắng nói hết trong những thư tới. Cả ngũ dục và lục trần đều lần lượt mổ xẻ hết cho cha má nghe. Cầu xin Đức A Di Đà Phật gia trì cha má, gia trì tất cả những bà con cô bác đã có thành tâm niệm Phật với con trong những ngày về quê. Khuyên tất cả mọi người hãy dũng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện cho tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu, ngày 20 tháng 7 năm 2002.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Không Dạy bậc giác ngộ sống trong hoàn cảnh thật nghèo khổ, họ vẫn hưởng thọ sự an vui rộng lớn.